tâm tình cuộc viếng thăm suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng này có thể được gọi là Chúa Nhật của Đức Mẹ, vì bài tin mừng của 3 năm đều nói đến Đức Mẹ. Như vậy, giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta nhớ đến vai trò của Đức Mẹ trong việc Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Theo ý định ngàn đời của Thiên Chúa, Trinh Nữ Maria đã được chọn làm mẹ đấng cứu thế, và đặc biệt là Trinh Nữ thụ thai, sinh con mà vẫn còn đồng trinh, vì đây là việc làm đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng. Đức Maria liền vội vã lên đường đến thăm chị họ Elizabeth. Chính bà Elizabeth đã nhận ra và chúc tụng Đức Mẹ là mẹ đấng cứu thế. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa đến viếng thăm tôi? Niềm hứng khởi và những lời chúc mừng của bà Elizabeth đã động viên Đức Maria cất lên lời ngợi khen cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa trong kinh ngợi khen. Tình yêu đòi hỏi phải biểu lộ ra, chứ không giữ kín trong lòng. Một tình yêu giữ kín, không được biểu lộ thành hành động, không phải là tình yêu đích thực. Tương tự như lời Thánh Giacôbê, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cũng vậy, tình yêu không việc làm, không được biểu lộ là tình yêu chết. Tình yêu phải được biểu lộ ra thành sự quan tâm, chăm sóc, năng tìm cách gặp gỡ, giúp đỡ, hy sinh cho người thân, làm cho người thân trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Sau đó, Đức Maria ở lại nhà ông Zakaria độ 3 tháng để phục vụ, đoạn trở về nhà mình. Khi chúng ta thăm viếng một người nào, chúng ta tự nhận thấy là mình đang làm một việc tốt đẹp cho người đó, và chúng ta cũng được lợi nữa. Chúng ta cũng trở nên phong phú, mặc dù chỉ là để xem cách thế người khác đương đầu với những khó khăn hoặc những tình huống hầu như không thể giải quyết được. Thậm chí khi ở giữa người đau yếu, bạn vẫn có thể tìm thấy một tâm hồn tỏa sáng. Có thể bạn đến thăm người đó để đem lại cho họ điều gì đó, nhưng rồi bạn lại nhận ra rằng chính mình đang nhận được. Bạn ra về với tâm hồn phấn chấn. Trong mỗi cuộc viếng thăm, có điều gì đó xảy ra theo mức độ nào đó. Người này được vui mừng khi tiếp nhận, người kia được vui mừng khi cho đi. Bác sĩ Tom Dolly, một người đã hy sinh cả cuộc đời giữa chốn rừng thiêng nước độc bên Lào vào đầu thế kỷ này, đã nói như sau: không có ai nghèo đến độ không có cái gì đó để tặng cho người khác. Một người ăn xin ư, anh ta vẫn có thể cho chúng ta cơ hội để chúng ta thể hiện sự chia sẻ quảng đại đối với anh. Một người tàn tật ốm đau cũng có thể mời gọi chúng ta có thêm cơ hội để kiên nhẫn chịu đựng sự sỉ nhục và sẵn sàng tha thứ. Phải, bất cứ ai cũng có thể đem lại cho chúng ta một cái gì đó. Vấn đề là chúng ta có biết mở rộng lòng để đón nhận quà tặng đó hay không? Tin Thiên Chúa là ký thác đời mình vào tay Thiên Chúa, là ưng thuận điều Thiên Chúa muốn. Trước khi xin vâng, Đức Maria đã có chương trình của Ngài là sẽ sống đời đôi bạn với Thánh Giuse. Và qua lời xin vâng, Ngài đã chấp nhận hoàn thành để cho Thiên Chúa thay đổi hướng đi cuộc đời mình, để cho Thiên Chúa đảo lộn chương trình sống và cùng Chúa bước vào cuộc mạo hiểm với trọn niềm tin yêu phó thác. Đức Maria đã đi từ bước phiêu lưu này đến bước phiêu lưu khác. Hình ảnh Đức Maria trong Tân Ước xuất hiện vài lần ở những mốc chính trong cuộc đời Đức Giêsu: bình tĩnh đón nhận thụ thai, hạ sinh con trong một hang đá lạnh lẽo, dâng con trong đền thánh, đem con lánh sang Ai Cập, dẫn con tới tiệc cưới Cana, và có mặt trong chặng đường khổ giá cuối đời của người con tội nhân. Ở đâu Đức Maria cũng chứng tỏ một niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Chính bà Elizabeth đã chúc tụng Đức Maria rằng: "Em thật diễm phúc vì đã tin rằng Chúa đã thực hiện những gì người đã nói cho em biết." Không những Đức Maria đã có niềm tin vào lời Chúa, mà còn thể hiện lòng tin đó vào việc vội vã đi viếng thăm bà Elizabeth, đúng như lời Thánh Giacôbê nói: "Đức tin không có việc làm là đức tin chết." Maria đã vội vã ra đi lên miền núi. Điều đó nói lên sự nhiệt tình của Đức Maria trong việc đi viếng thăm, chia vui sẻ buồn, giúp đỡ gia đình bà chị đang bối rối vì mang nặng đẻ đau. Dù phải đi bộ đến 4-5 ngày đường xa xôi hiểm trở, cũng không ngăn cản nổi gót liễu yếu đào tơ lòng thương mến của Ngài. Dầu Đức Maria có nhiều lý do để không ra đi, không tiến hành cuộc hành trình. Nào là từ nay phải giữ gìn sức khỏe nhằm lợi ích cho thai nhi. Nào là đường đi xa xôi nguy hiểm, phải ít nhất 4-5 ngày mới tới nơi. Lộ trình này có nhiều rủi ro nguy hiểm, nhất là thân con gái. Trước những trở ngại này, và thêm vào đó không có một chỉ thị nào về phía Chúa bảo phải đi, để Maria có lý do từ chối. Những lý do trở ngại ấy không cản bước được Đức Maria. Người ta dễ dàng né tránh lời mời gọi của đức ái, nại đến những lý do ít nhiều chính đáng. Nhưng lòng quảng đại của Maria phá tan mọi chần chừ lưỡng lự để vội vã lên đường. Đúng là tình yêu mạnh hơn sự chết. Đó là gương mẫu về lòng mau mắn giúp đỡ, nghĩ tới người khác hơn là nghĩ tới mình. Yêu thương luôn luôn đòi hỏi từ bỏ, đòi phải trao đi bản thân mình. Khi xảy ra một việc cần giúp đỡ, có biết bao lý do nại ra để từ chối. Nếu có được lòng yêu thương như Đức Maria, chúng ta sẽ sung sướng quên mình để nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Hẳn với những thiếu nữ Do Thái, Maria không bao giờ dám mơ tưởng mình là mẹ đấng cứu thế, vì Ngài thấy rõ thân phận mình chỉ là một nữ tỳ hèn mọn, đã đính hôn với một bác thợ mộc lao động cực khổ ở một làng quê vô danh. Thế mà phận nữ tỳ hèn mọn đã được Thiên Chúa đoái thương đến. Sau khi biết đó là ý Thiên Chúa, Đức Maria đã tin và dám tin. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin vâng như lời thiên thần nói. Lời xin vâng thật khiêm tốn, luôn luôn chỉ coi mình là nữ tỳ, là tôi tớ, không dám nhận là mẹ đấng tối cao. Cũng thế, khi Đức Maria vừa được thiên sứ báo tin được chọn làm mẹ đấng cứu thế, Ngài tự nguyện đi làm tôi tớ cho bà Elizabeth. Qua lời thiên sứ, Ngài biết Thiên Chúa đã ban cho Ngài địa vị cao cả hơn người chị họ nhiều. Ý thức mình được chọn trong tất cả phụ nữ Israel, một địa vị mà không một phụ nữ nào có thể sánh ví. Với ý thức đó, Ngài đã tự nguyện trong vòng 3 tháng đi làm công tác của một người hầu hạ cho một người đàn bà trong lúc sinh nở. Nàng đảm nhiệm luôn công việc của một gia nhân. Đức Maria không thuộc loại người bắt người khác phải nhận ra địa vị cao sang của mình và đòi phải cúi đầu kính cẩn. Đức Maria không muốn tỏ ra là một nhân vật quan trọng, dầu Ngài quan trọng nhất trong thọ tạo. Không một ai có thể nhận ra trong những ngày phục vụ tại nhà Elizabeth, một thiếu nữ ấy đã được Thiên Chúa ban cho một địa vị cao cả nhất. Người ta chỉ nhận thấy nơi nhà ông bà già này một gia nhân ân cần tự trọng, làm hết mọi công việc tầm thường nhất. Trong thư gửi cho tín hữu Corinto, Thánh Phaolô tông đồ đã viết: "Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người." Thánh Tông Đồ chỉ có một ước vọng là đi rao giảng tin mừng cho mọi người, không đòi hỏi đời sống vật chất, mặc dầu Ngài có quyền đòi hỏi, vì thợ thì đang hưởng lương. Ngài là con người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng đã thành nô lệ cho mọi người, hầu chinh phục được nhiều người. Ngài sẵn sàng trở nên người Do Thái để chinh phục người Do Thái. Đối với những người sống theo lề luật, Ngài cũng sống theo lề luật, mặc dù không còn phải theo lề luật. Còn đối với những người sống ngoài lề luật, Ngài cũng sống ngoài lề luật, dù Ngài không sống ngoài luật Thiên Chúa, để chinh phục những người sống ngoài lề luật. Thánh Tông Đồ đã quên mình hòa nhập với mọi người để chinh phục mọi người về cho Chúa. Cuộc đời như thế chỉ là phản ảnh, rập khuôn, bắt chước cuộc đời của Đức Giêsu và Đức Maria. Vì con đường của Chúa xuống thế làm người để truyền dạy cho nhân loại noi theo không khác gì ngoài con đường hiến thân phục vụ Thiên Chúa qua anh em. Hy sinh làm tôi tớ cho mọi người vì yêu Chúa. Vậy để có thể nên giống Chúa và bắt chước gương sống của Đức Mẹ, mỗi người chúng ta cũng phải nên mọi sự cho mọi người. Trước hết, nên mọi sự là một nguyên tắc xả thân cao độ khi ta biết hiến đời mình và những gì thuộc về mình thành hữu ích cho nhân quần xã hội vì lòng yêu mến Chúa và thương người. Do đó, một khi đã chọn con đường đi theo Đức Kitô, thì người môn đệ đúng nghĩa sẽ tự nguyện hiến toàn thân, bao gồm sức khỏe, thời giờ, tài năng, của cải, cho mưu cầu ích chung, thành như đồ vật cho mọi người sử dụng. Muốn được như thế, tất nhiên chúng ta phải luôn có Chúa trong mình và hoàn toàn lệ thuộc vào thánh ý Ngài. Thứ đến là cho mọi người. Vì khi đã nên mọi sự mà chỉ giữ lại cho riêng mình hoặc chỉ ban phát kiểu nhỏ giọt thì không thể nên giống Chúa được, mà phải trở nên như một đồ vật cho người ta xài, theo kiểu nói của cha Anton Chevrier, trở thành một người bị người ta ăn đi, nghĩa là phải hao mòn vì người ta. Cũng thế, một người Kitô hữu thực sự theo đúng gương thầy mình thì phải đem cuộc sống của mình cho mọi người sử dụng. Đây là một cuộc đầu tư làm ăn sáng suốt nhất và khôn ngoan nhất, vì họ chỉ bỏ ra một cuộc sống tạm bợ ở đời này để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Hơn nữa, vì yêu mến anh em mà sẵn sàng cho đi tất cả sẽ được Chúa thương yêu và thưởng công gấp bội. Trong suốt mùa vọng, chúng ta được nghe đọc những lời loan báo của tiên tri Isaiah, được nhận biết sứ mạng của Gioan Tẩy Giả, và hôm nay bài tin mừng trình bày cho chúng ta chân dung Đức Mẹ qua việc Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth. Bắt chước việc làm của Đức Mẹ, chúng ta phải biết chia sẻ với những người chung quanh. Có biết bao gia đình đòi hỏi chúng ta phải thăm viếng, giúp đỡ. Chúng ta đừng bao giờ giả điếc làm ngơ hay giả mù không thấy, để rồi khép kín lòng chúng ta lại trước những người cần chúng ta thăm viếng, an ủi, giúp đỡ. Đức Giáo Hoàng Gioan 23, một vị giáo hoàng đầu tiên rời khỏi Roma, đến thăm giáo chủ Anatagoras của giáo hội Đông Phương, một giáo hội đã ly khai khỏi giáo hội Công giáo từ lâu đời. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã biểu lộ tình bạn chí thiết với Đức Giáo chủ và nhìn nhận giáo hội Đông Phương cùng một chi thể với Đức Kitô, hợp nhất trong Chúa Thánh Thần. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết noi gương Mẹ, mở lòng đón nhận những kẻ bất hạnh, quảng đại chia sẻ cơm áo cho những người đói khát, luôn nghĩ tốt và làm tốt cho người chung quanh. sẵn sàng tha thứ vô điều kiện cho những ai xúc phạm đến mình. Xin cho con học theo mẹ, mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân, giúp mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Xin cho con biết sống thanh sạch và luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu con yêu của mẹ, để con xứng đáng nhận được ơn cứu độ của Người trong mùa hồng phúc này.